Nhân đạo chí tôn, chương 1300, dịch gian chạy trốn, 1, góc truyện audio.com, Trung Nhạc rời khỏi Tiên Thiên Cung, giao chiếu thư của Tiên Thiên Đế Quân cho Phù Lê, để cho hắn tức khắc trở về vũ trụ cổ lão, mang tinh hồng bảo tới, không cần trở về Tiên Thiên Cung, mà trực tiếp chạy tới Trấn Thiên Quan. Trung Nhạc hỏi, Phù Lê, ngươi không được trì hoãn quá lâu, cho ngươi thời gian 7 năm, đã đầy đủ thời gian đưa tinh hồng bảo tới Trấn Thiên Quan rồi chứ? Dịch tiên sinh cứ việc yên tâm. Phù Lê lập tức rời đi, Trung Nhạc mang theo binh phù thủ ấn trở về thánh địa Tấn Vân. Chỉ thấy 8.000 phục hy và 100.000 thần ma vẫn còn đang không ngừng chui luyện bát trận đồ. Bát trận đồ hiện tại sớm đã là bảo vật cấp thần hoàng, trình độ gần như bảo vật cấp tạo vật, uy năng càng lúc càng cường đại. Có 100.000 thần ma cộng thêm lực lượng ba tòa chư thiên nhất đẳng không ngừng gia trì, ma luyện, khiến cho uy năng của 8 quyển trận đồ này vẫn đang không ngừng tăng lên. Với tốc độ này, để thăng lên tới bảo vật cấp tạo vật cũng là trong tầm tay. Bát trận đồ này chính là bảo vật do Trung Nhạc đích thân luyện thành, quyền trưởng khống vẫn còn nằm trong tay hắn. Uy lực của 8 quyển trận đồ cằn, khảm, chấn, tốn, cấn, ly, khôn, đoài này đều không giống nhau, đều có một phen thần diệu. Nghĩ muốn luyện thành bảo vật cấp tạo vật cần phải có lĩnh ngộ thật lớn đối với cảnh giới tạo vật. Mà điểm này, Trung Nhạc cũng không thiếu. Cảnh giới hiện tại của hắn mặc dù là thiên thần, luyện ra 6 loại đại đạo tiên thiên, nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với cảnh giới tạo vật có thể nói hoàn toàn không thua kém bất luận tạo vật chủ nào. Bởi vậy, để thăng bát trận đồ lên tới bảo vật cấp tạo vật đối với hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu muốn để thăng bát trận đồ lên tới bảo vật cấp đế quân, vậy thì hoàn toàn không có khả năng. Lĩnh ngộ của hắn đối với cảnh giới đế quân này vẫn chưa tới hòa hậu, không thể luyện thành bảo vật cấp đế quân được. Bất quá, nếu 8 quyển trận đồ này có thể đề thăng lên tới bảo vật cấp tạo vật, đó chính là một bước tăng vọt thật lớn. Lúc đó, trong 8 quyển trận đồ nội tàng lực lượng tạo vật, sáng tạo không gian và thiên địa. Trong mỗi một quyển trận đồ đều nội tàng ảo diệu của lục đạo luân hồi, có uy năng quỷ thần khó lường. Hơn nữa, bát trận đồ mặc dù là 8 quyển trận đồ, nhưng nội tại lại là một chỉnh thể. 8 quyển trận đồ có thể hợp 8 làm một, biến thành một kiện thần binh cường đại tập hợp uy năng của hết thảy 8 quyển trận đồ. Không chỉ như vậy, bát trận đồ cũng không phải là trận đồ hoàn chỉnh, Trung Nhạc có dã tâm càng lớn hơn. Bát trận đồ chỉ là biểu hiện bên ngoài, chân chính bên trong lại là thần ma thái cực đồ. Nếu hắn dùng bản thân làm trận thi triển thần ma thái cực đồ trưởng khống âm dương, lực lượng đại đạo thần ma, biến thành tiên thiên thần ma thái cực bát trận đồ, như vậy uy năng của trận đồ sẽ một lần nữa đề thăng cực lớn. Lúc đó, uy lực sẽ khủng bố tới mức nào, ngay cả Trung Nhạc cũng không dám tưởng tượng. Dù sao tiên thiên thần ma thái cực bát trận đồ không chỉ là bát trận đồ đơn giản, mà là cửu trận đồ. Một khi hoàn toàn thôi động, uy lực của nó đại khái tương đương với Trung Nhạc ở thời điểm cảnh giới tạo vật. Trung Nhạc ở thời điểm cảnh giới tạo vật thực lực tới cùng sẽ mạnh cỡ nào? Bản thân hắn cũng không thể xác định được. Lúc này, trong bát trận đồ 8, góc truyện audio.com. Vị thủ lĩnh phục hy bọn binh Nhung, Thu Y, Hỏa Dung, Ngu Nhung, Oa Vân, Thương Nhai, Thái Tuế, Lê Hoa mỗi người xuất lĩnh hơn 10 vạn thần ma tiến hành chiến đấu. 8 vị thủ lĩnh phục hy chủ trưởng trận pháp biến hóa thôi phát uy năng của 8 quyển trận đồ. 8 quyển trận đồ ầm ầm đùng đùng va chạm với nhau, thần ma tao ngộ trong trận đồ chính là mạnh mẽ xuất thủ, giết tới trời long đất lở. Mà Xích Tùng lại đứng trên không trung 8 quyển trận đồ chuẩn bị tùy thời tùy lúc điều khiển 8 quyển trận đồ tránh cho đám thần ma xuất hiện thương vong. Phu quân, Âm Phần Huyên đi tới nghênh đón. Hiện tại thực lực nàng cực kỳ phi phàm, thậm chí mang tới cho Trung Nhạc một loại cảm giác áp bách. Nếu nói trên thế giới này còn kẻ nào có thể trong cùng cảnh giới ngang vai ngang vế với hắn, thậm chí là vượt qua hắn, vậy nữ tử này tuyệt đối là một người trong số đó. Hiện tại tu vi của Âm Phần Huyên đã sâu không thể lường, lực tương tác đối với đại đạo so với thời điểm ở trên thiên hà càng nồng đậm hơn. Trung Nhạc rất muốn cùng nàng đọ sức một trận, bất quá, lại lo lắng bị nàng đánh bại trước mặt các thuộc hạ, sẽ rất mất mặt. Thánh linh thể trời sinh có chỗ hơn người, không phải cứ chuyên cần khổ luyện sẽ có thể đuổi theo kịp. Những năm qua phu quân vất vả bận rộn, thật ra đã quên mất nhà mình rồi à. Âm Phần Huyên ôn nhu mỉm cười, nói. Lần này phu quân có phải chân trước vừa về chân sau liền đi hay không? Đây cũng không phải, Trung Nhạc nói lại một phen chuyện tình tiên thiên đế quân bái tướng, sau đó nói. Hiện tại ta chuẩn bị xuất lĩnh các thần ma dưới trướng đi tới Trấn Thiên Quan nhậm chức. Chuyến đi này, chính là giao long từ nước cạn tiến vào biển rộng, phượng hoàng từ cành cây bay lên cửu thiên. Gần vua như gần cọp, ở bên cạnh tiên thiên đế quân ta khó có thể đại triển quyền cước. Nhưng sau khi tới bên ngoài ta sẽ có thể đại triển hùng đồ. Phần Huyên, ngươi cũng cùng ta đi Trấn Thiên Quan a. Âm Phần Huyên khẽ co mày, nói. Chỉ sợ Tiên Thiên Đế Quân không chịu cho ta đi, sẽ lưu ta lại làm con tin à. Vô Phương, Trung Nhạc mỉm cười, nói. Tiên Thiên Đế Quân chuyện nhỏ hồ đồ, đại sự khôn khéo. Chúng ta hiện tại lập tức đi ngay, hắn sẽ phản ứng không kịp. Duy chỉ có Tử Quang Quân Vương, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều khôn khéo. Hiện tại ta chỉ lo lắng hắn, bất quá chúng ta lập tức xuất phát, cho dù Tử Quang Quân Vương có phản ứng kịp ta cũng có kế sách đối phó. Âm Phần Huyên lập tức xoay người, định đi thu dọn đồ đạc. Trung Nhạc vội ngăn nàng lại, mỉm cười nói. Không cần thu thập, không cần thu thập. Âm Phần Huyên nhất thời giật mình, tinh thần Trung Nhạc ba động, truyền âm cho toàn bộ thần ma trong thánh địa Tấn Vân. 9 vị lĩnh tụ phục hy bọn xích tùng lập tức chỉnh đốn thần ma, đứng sừng sững trên bát trận đồ. Trung Nhạc ra lệnh một tiếng, bát trận đồ cuồn cuộn bay lên, uy năng bạo phát cuốn lấy ba tòa chư thiên nhất đẳng do Tiên Thiên Đế Quân ban tặng. Ba tòa chư thiên nhất đẳng kia chính là ba cái thế giới, nội tàng lục đạo luân hồi, nội bộ mỗi một tòa chư thiên đều có 6 đạo tinh hà, hơn nữa còn cất chứa địa ngục luân hồi, là không gian trọng điệp tương sinh, có thể nói vô cùng trầm trọng. Bên trong ba tòa chư thiên này còn có ức vạn sinh linh. Những sinh linh này sinh con đẻ cái, chiều bái tế tự, khiến cho lực lượng chư thiên miên mang không dứt, uy năng cường đại. Bất, góc truyện audio.com, quá, những sinh linh này đại đa số đều là sinh linh hạ đẳng, địa vị cũng không cao hơn nhân tộc bao nhiêu, rất khó sinh ra cường giả. Đối với những sinh linh này, chư thiên chính là một cái vũ trụ, mà tồn tại sáng tạo ra chư thiên chính là sáng thế thần. Chỗ duy nhất chư thiên không thể so với lục đạo giới là ở chỗ lục đạo giới càng rộng rãi hơn, thiên tài địa bảo càng nhiều hơn, thần nhân bàn cổ cường đại không gì sánh được, có thể nuôi dưỡng thêm càng nhiều sinh linh, dựng dục ra những tồn tại vô cùng cường đại. Đây là chỗ mà chư thiên không thể sánh ngang với lục đạo giới. Nhưng chỗ tốt của chư thiên cũng vô cùng rõ ràng, đó là chư thiên có thể xem thành thần binh, xem thành suối nguồn lực lượng của chính mình. Ba tòa chư thiên này là do Tiên Thiên Đế Quân mở ra, đã được Tiên Thiên Đế Quân tế luyện vô cùng thuần thục, giao cho Trung Nhạc sử dụng. Mặc dù bọn chúng cực kỳ trầm trọng, nhưng quyền trưởng khống lại nằm trong tay Trung Nhạc và Âm Phần Huyên, kéo ba tòa chư thiên vào trong bát trận đồ đối với bọn họ cũng không quá khó khăn. Phu quân, chỉ sợ Tiên Thiên Đế Quân sẽ không cho phép chúng ta mang theo ba tòa chư thiên này cùng đi à. Âm Phần Huyên cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng nói. Tiên Thiên Đế Quân nhất định sẽ cho phép ta mang ba tòa chư thiên này cùng đi. Ba tòa chư thiên này chính là một trong những điều kiện để lung lạc ta. Tử Quang Quân Vương nhất định sẽ có chút cản trở, nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Trung Nhạc thu hồi ba tòa chư thiên, sau đó lấy ra một cây đồ đằng trụ, liên hệ với Khương Y Kỳ, dặn dò một phen, cuối cùng thu hồi đồ đằng trụ, nói. Phần Huyên, tế bảo liễn. Âm Phần Huyên tế khởi bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân, Trung Nhạc nắm tay nàng leo lên bảo liễn, hai vợ chồng hạ lệnh một tiếng, trăm vạn thần ma lập tức khởi hành, chạy tới trấn thiên quan. O không ô, qua không bao lâu Tử Quang Quân Vương nhận được tin tức nói Dịch Quân Vương đã xuất lĩnh trăm vạn thần ma thánh địa Tấn Vân đi tới trấn thiên quan, thất thanh nói. Nhanh như vậy, các quân doanh của Dịch Quân Vương vẫn còn lưu lại trong thánh địa Tấn Vân, tất cả mọi thứ cũng đều không thu thập, chỉ mang đi trăm vạn thần ma, cho nên mới có thể nhanh chóng rời khỏi như vậy. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương khẽ biến, ba tòa chư thiên nhất đẳng mà đế quân ban cho hắn thì sao? Cũng đã bị Dịch Quân Vương mang đi, Dịch phu nhân thì sao? Dịch phu nhân cũng đi theo. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương đại biến, vội vàng gọi một tôn thần hoàng, nói. Thành thủ, ngươi mau đuổi theo quân đội của Dịch Quân Vương, nói với hắn, bảo hắn lưu Dịch phu nhân lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân. Ta đi gặp đế quân. Thanh Thụ Thần Hoàng nhận lệnh, phóng người bay lên, chân đạp một đóa mây xanh, biến thành một đạo thanh quang đuổi theo đại bộ đội của Trung Nhạc. Còn Tử Quang Quân Vương thì vội vàng khởi hành, chạy tới Tiên Thiên Cung. Cách chương.